là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công dự án cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, nên đến nay đã hoàn thành 95% khối lượng công việc, vượt tiến độ trước 8 tháng. Tiếp đó là ghi nhận của phóng viên chương trình về nâng cao chất lượng dạy và học tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2020. Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi những lời chúc mừng tới toàn thể các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục tỉnh nhà. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là một năm nhiều khó khăn thách thức với cả tỉnh nói chung và ngành giáo dục nói riêng khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, ngành giáo dục toàn tỉnh đã nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo đạt được nhiều kết quả, luôn đứng trong top đầu của các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục Yên Bái thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong năm học 2020-2021, ngành cần tập trung cao độ, có các giải pháp cụ thể, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng nắm bắt thông tin, nhất là vấn đề sách giáo khoa mới, để tham mưu điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, kịp thời báo cáo tỉnh những vấn đề khó khăn vướng mắc để tháo gỡ. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng quà và lẵng hoa tươi thắm cho Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2020 tại trường tiểu học và trung cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.
Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh tiểu học của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái hoàn thành chương trình đạt 98,6%, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, trường có hai học sinh giỏi cấp thành phố, 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ trở lên, nhà trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2020-2021, nhà trường có 496 học sinh tại 18 lớp với 36 cán bộ giáo viên, trong đó 3 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các thầy cô giáo cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo để xây dựng trường học, lớp học hạnh phúc. Tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến để nâng cao hiệu quả, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệp, hướng tới xây dựng con người Yên Bái thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Chú trọng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để thực hiện đối với lớp 2, lớp 6. Tập trung bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo quản tốt các thiết bị dạy học. Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã tặng hoa và quà cho trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh. Nhà trường đã khen thưởng cho các tập thể và giáo viên có thành tích trong đợt thi đua chào mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Sáng ngày 19 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp do đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái. Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên, Triệu Thị Huyền, cán bộ Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 18 ngày và chia thành 2 đợt, kết hợp trực tuyến và họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, nhân sự thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác. Bày tỏ niềm tin tưởng phấn khởi trước sự đổi mới của Quốc hội, đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 diễn ra sôi nổi với những vấn đề mà cử tri quan tâm. Cử tri thành phố Yên Bái cũng đã kiến nghị với Quốc hội xem xét có thêm những quyết sách về giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn, giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới và việc nghiên cứu vaccine trong phòng chống dịch bệnh của nước ta. Các cử tri cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ có giải pháp hữu hiệu trong việc quản lý thông tin trên mạng xã hội. Việc tách luật giao thông đường bộ thành dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cử tri cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố cần quan tâm xem xét đến việc giải quyết đền bù đất đai, bố trí tái định cư và công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân bị thiên tai trên địa bàn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, tiếp thu và làm rõ thêm một số kiến nghị, ý kiến mà cử tri quan tâm. Đồng thời khẳng định, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Quốc hội tiếp tục quan tâm ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là đối với vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, triển khai quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, chủ động đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc, không lành mạnh trên các trang mạng xã hội. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Yên Bái để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Giải báo chí văn hóa ứng xử do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp lần đầu tiên được tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của gần 70 cơ quan báo chí. 37 tác phẩm xuất sắc nhất của giải báo chí về văn hóa ứng xử vừa được vinh danh trong lễ tổng kết và trao giải diễn ra chiều qua tại Hà Nội, trong đó Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vinh dự đạt một giải ba. Sau hơn một năm phát động, ban tổ chức đã nhận được 358 tác phẩm của 70 tác giả. Nhóm tác giả đến từ hơn 60 cơ quan báo chí và cộng tác viên trên toàn quốc. Qua đó, ban giám khảo đã lựa chọn trao giải cho 8 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự và 37 giải cá nhân gồm 4 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 18 giải khuyến khích ở các loại hình báo in, báo điện tử, báo ảnh, báo hình và báo nói, phát thanh. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vinh dự đạt giải ba với tác phẩm truyền hình Báo động ứng xử thiếu văn hóa trên mạng xã hội của nhóm tác giả Đoàn Mến, Phạm Lương, Minh Hoàng và Tuấn Nghĩa. Các tác phẩm tham dự cuộc thi các thể loại bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm và ảnh báo chí tuyên truyền về văn hóa ứng xử được đăng phát trên các loại hình báo chí. Nội dung đảm bảo tính chân thực, người thật, việc thật, có định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện, biểu dương những tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong văn hóa ứng xử. Giải báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử nhằm góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử, văn minh hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về văn hóa ứng xử, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
10 tháng năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã tạo điều kiện cho trên 3.400 lượt khách hàng vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất với doanh số cho vay trên 135 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn lên hơn 538 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo 172 tỷ đồng, hộ cận nghèo trên 89 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo trên 47 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên 8,6 tỷ đồng, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 110 tỷ đồng, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 60 tỷ đồng. Cùng với cho vay, từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên còn huy động được trên 544 tỷ đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thi công dự án cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên là 20 tháng. Với sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đến nay các hạng mục dự án đã hoàn thành 95% khối lượng công việc. Điều này đồng nghĩa với sự mong mỏi của người dân hai bên bờ sông được đi trên cây cầu này sớm thành hiện thực. Hiện nay, nhà thầu và chủ đầu tư đang nỗ lực triển khai thi công các hạng mục còn lại. Phần đầu đến cuối tháng 11 này sẽ hợp long, nối đôi bờ sông Hồng.
Ngày nào cũng vậy, các cán bộ hưu trí thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên thường xuyên tới công trình cầu Cổ Phúc để xem những công nhân đang miệt mài thi công những hạng mục của cầu. Không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến cây cầu dần được hoàn thiện từng ngày, nhất là được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng 8. Ông Nguyễn Văn Hạnh, tổ dân phố số 5 thị trấn Cù Phúc, nói.
Thế và gần như ngày nào khởi công là chúng tôi riêng tôi có mặt ít nhất là ngày 1 đến 3 lần. Đấy, sáng, trưa hoặc là sáng, chiều hoặc tối tôi cứ thường xuyên có mặt.
Có mặt để làm gì không?
Có mặt để tình cảm là mong muốn cái cầu nó nhanh chóng hoàn thiện để cái lưu thông đi lại của bà con nhân dân ở hai bên sông Hồng.
Cùng tâm trạng như ông Hạnh, ông Thái Ngọc Viêm ở xã Minh Quán cũng rất mong đợi ngày khánh thành cây cầu để người dân đi lại thuận lợi hơn. Ông Viêm nói.
Tôi sống ở cái đất này là 54 năm. Đây là cái mong mỏi không phải riêng tôi mà của toàn dân Trấn Yên, cũng như dân các cái xã bên Nhi Can, rồi là nói chung là các xã bên kia sông. Đây là một cái mong mỏi rất là chính đáng. Việc dân thì rất là phấn khởi khi mà có cái cầu này. Cũng rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước cũng như là tỉnh rồi huyện đã tạo điều kiện cho nhân dân chúng tôi là có cái cầu này đi lại để bà con coi như là thuận lợi trong cuộc sống.
Để quyết tâm hoàn thành tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra, ngay từ khi khởi công công trình vào cuối năm 2019, hạng mục khó khăn được nhà thầu xác định đó là khoan cọc nhồi, bệ thân trụ của hai trụ chính T1 và T2. Vì vậy, phương án thi công được triển khai bố trí nhân lực, thiết bị đồng bộ, các phương tiện máy móc đặc chủng, đồng thời lựa chọn thời điểm thi công phù hợp khi mức nước sông xuống thấp nhất. Do đó, chỉ sau 2 tháng đã hoàn thành việc đổ bê tông hai trụ để đẩy nhanh được các hạng mục khác trước lũ Tiểu Mãn. Đến nay, dự án đã hoàn thành 95% khối lượng, hiện các hạng mục cuối như đúc hợp long, đúc đầu lan can, hệ thống chiếu sáng, bê tông nhựa, khe co giãn đang được nhà thầu làm việc 3K, 4 kíp ngày đêm. Kỹ sư Trần Hưng Lam, giám đốc ban điều hành dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính, đơn vị thi công dự án cho biết.
Đối với các hạng mục gần về đích này thì nhà thầu đã bố trí nhân lực là 3K 4 kíp thi công liên tục ngày đêm để đảm bảo được tiến độ. Thì hiện nay những cái hạng mục cuối cùng gồm có những là hợp long giữa, hợp long biên và các hạng mục bờ bò lan can và điện chiếu sáng hay là bê tông nhựa mặt cầu thì nhà thầu cũng đã có những tiến độ cụ thể và thời gian thi công rõ ràng để đáp ứng đúng tiến độ là hoàn thành công trình đúng vào ngày theo chủ đầu tư đã quy định.
Với trách nhiệm của đơn vị giám sát công trình, kỹ sư Đỗ Hồng Lĩnh, giám sát viên công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông Techco 2 cho biết. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, do đó hơn lúc nào hết việc giám sát thi công phối hợp bốn bên luôn được sát sao để tiến độ thi công được nhanh nhất. Kỹ sư Lĩnh cho biết.
Về cái nhân lực của nhà thầu thì cũng đáp ứng được là anh đơn vị đã phối hợp là làm 24/24 phối hợp các ca kíp. Thứ hai là về các cái giải pháp khi có vướng mắc thì phối hợp giữa tư vấn chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế phối hợp bốn bên là giải quyết kịp thời để đáp ứng mọi cái gì vướng mắc để cho không công việc không bao giờ bị gián đoạn. Đó là một trong những tiêu chí là để nó đẩy nhanh được những cái tiến độ. Và những một số giải pháp sáng kiến như cái trong quá trình thi công phối hợp đấy thì nó nhưng vẫn phải đảm bảo là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của chỉ dẫn kỹ thuật đã đề ra.
Đây là cây cầu đầu tiên được bắc qua sông Hồng trên địa bàn huyện Trấn Yên, sau khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân trong đi lại giao thương. Cây cầu này cũng là công trình trọng điểm của tỉnh Yên Bái, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Bên cạnh những nỗ lực của nhà thầu thì công trình này nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của các ngành chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng cũng như kịp thời giải ngân nguồn vốn cho đơn vị thi công. Đặc biệt, với quy mô chiều dài 400m, chiều rộng 12m, đường dẫn hai đầu cầu dài 1.400m với khối lượng thi công rất lớn, song đã vượt tiến độ tới 8 tháng. Điều này cho thấy những kinh nghiệm quý trong quá trình quản lý thi công. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho hay.
Đây cũng là một cái mà chúng ta cũng phải rút ra được kinh nghiệm cho chính chúng ta trong công tác quản lý đối với công tác thi công cầu. Thì việc thi công cầu lựa chọn thời điểm thi công cũng như là tận dụng tối đa các cái thời tiết thuận lợi là một yếu tố hết sức quan trọng. Cụ thể đối với công trình này thì chúng ta đã lựa chọn thời điểm thi công vào thời điểm vào mùa cạn. Do đó chúng ta đã đẩy nhanh tiến độ được các cái phần hạ bộ và từ đó thì chúng ta đã kiểm soát được tình hình. Cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương trong cái công tác giải phóng mặt bằng cũng như là trong suốt quá trình thi công. Chúng tôi không để cho nhà thầu không có mặt bằng thi công và cũng không để nhà thầu là cảm thấy khó khăn trong các cái công tác vấn đề về giảm về vốn liếng. Đối với công trình này thì luôn được chủ đầu tư quan tâm cũng như là để giải ngân nhanh nhất có thể cho nhà thầu để nhà thầu có các cái điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Theo kế hoạch, công trình cầu Cù Phúc sẽ chính thức hợp long nối hai bờ sông Hồng vào cuối tháng 11. Hiện nay các hạng mục còn lại sẽ được chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu với nỗ lực cao nhất để hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2020, đáp ứng lòng mong mỏi của không ít người dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, những năm học qua, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành, huyện Văn Chấn luôn quan tâm triển khai các giải pháp để không ngừng đổi mới chất lượng chuyên môn, để truyền đạt kiến thức cũng như kỹ năng sống cho các em học sinh, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Tiết học ôn tập môn tiếng Việt cho các em học sinh lớp 3A trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành. Ngoài việc ôn luyện lại những kiến thức cơ bản, cô giáo đã lựa chọn những từ khó từ các em đọc ngọng, đọc sai để chỉnh sửa. Với phương pháp gắn với các hình ảnh gần gũi ở lớp học, ở địa phương đã giúp các em hình dung điều chỉnh tốt hơn, tạo sự mạnh dạn cho các em, nâng cao kỹ năng giao tiếp. Các thầy cô giáo đã tạo ra những tình huống rất gần gũi, thân mật, những đối thoại ngắn giữa các em, để từ đó giúp các em phát âm, đọc từ ngữ chuẩn và chính xác hơn. Em Phan Ngọc Hân, học sinh lớp 3A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành, Văn Chấn chia sẻ.
À, trường đã sưu tập được rất nhiều trang phục dân tộc của chúng em và các dụng cụ gần gũi của chúng em. Trong các tiết học, thầy cô cũng giới thiệu về các trang phục dân tộc, giúp chúng em hiểu hơn và hứng thú hơn trong học tập, hiệu quả học tập tốt hơn.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành, huyện Văn Chấn có trên 99% học sinh là người dân tộc thiểu số. Đời sống của nhân dân còn gặp khó khăn. Nhiều thôn bản ở xa trung tâm, giao thông đi lại chưa thuận tiện nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của các em học sinh. Để huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến lớp, nhà trường đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương cùng với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh quan tâm tới việc học tập của con em mình. Cùng với đó, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục. Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng tăng cường các hoạt động thực hành, trải nghiệm, kỹ năng vận dụng kiến thức và thực tiễn, quan tâm giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Cô giáo Ngô Thị Thủy Dương, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành, Văn Chấn cho biết thêm.
Bằng những cái năng lực của mình, bằng những kiến thức của mình, yêu thương học sinh rồi chăm chút đến các em rồi cũng có sự kết hợp học sinh ở trong lớp cùng hỗ trợ những em mà chưa hiểu, các em chưa biết thì các thầy cô cũng phải tìm những cái biện pháp để hỗ trợ cho các em. Thế còn cái phương ngữ của các em ở trên này thì các em cũng thường hay bị ngọng về dấu thanh là nhiều. Thế thì là trong quá trình dạy thì thầy cô cũng phải là người làm mẫu, phải là người mà hướng dẫn cặn kẽ cho các em để cho giúp cho các em phát âm chuẩn, nói đúng. Khi các em đã hiểu được nghĩa tiếng Việt rồi thì các em cũng giúp cho các em là trong quá trình học tập được tốt hơn ạ.
Thực hiện việc đổi mới phương pháp hình thức dạy học, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành đã triển khai tới toàn thể giáo viên dạy học đảm bảo phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học. Tổ chức các hình thức dạy học trên lớp sao cho tự nhiên, dễ hiểu, nhằm đạt trình độ, chuẩn kiến thức bộ môn, từ đó giúp các em phát triển toàn diện và tạo điều kiện để học sinh hoàn thành bài trên lớp. Để thu hút học sinh đến lớp, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành còn luôn quan tâm tới việc tổ chức các hoạt động tập thể giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, an toàn, chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Đặc biệt đối với hơn 320 học sinh bán trú, nhà trường đã tổ chức nuôi dưỡng khóa học, hướng dẫn học sinh thực hiện tốt nội quy ở bán trú, giáo dục cho học sinh biết tự chăm sóc bản thân, biết cách giao tiếp gần gũi, yêu thương bạn bè, biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Em Triệu Đức Bảo, học sinh lớp 4B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành, Văn Chấn nói.
cháu được tham gia những hoạt động như trồng rau, đi thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ, vệ sinh môi trường lớp. Cái đấy đã giúp cháu trong học tập và rèn luyện kỹ năng nhiều hơn, giúp cháu giảm căng thẳng, bổ sung nhiều hơn của kỹ năng sống.
Với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực huy động học sinh đến trường, nhiều năm gần đây tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành đạt 100%. Năm học 2019-2020, 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 19% học sinh được khen thưởng cấp trường, 100% học sinh dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt, tỷ lệ chuyên cần luôn đạt 98% trở lên. Nhà trường có 12 giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện, có 2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Thầy giáo Trần Thanh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhà trường cũng đã xây dựng là cho các lớp yêu cầu là mỗi một lớp thì phải có những cái góc học tập riêng như góc tiếng Việt này, rồi góc dân tộc này, rồi là góc toán này, đấy, rồi góc bản sắc dân tộc này. Đấy. Các cái cây hoa thì nhà trường cũng đã làm, tức là gắn các cái biển tên cây ghi bằng tiếng Việt, đấy, để treo tại cây đó, và để qua đó thì các em sẽ được học được bất cứ ở nơi nào, không phải chỉ riêng lớp học mà các em ra ngoài đấy, nhìn thấy cây và các em đọc thành tiếng Việt, và từ đó cũng nâng cao được cái vốn tiếng Việt cho các em, mà cuối cùng thì nói chung đã hiểu được rõ tiếng Việt thì các em sẽ học bài thì tốt hơn và hiểu bài sâu hơn.
Dù vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng với những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, những năm gần đây trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Lành luôn là điểm sáng cho công tác giáo dục ở vùng cao Văn Chấn. Phát huy kết quả đạt được năm học này, nhà trường đang nỗ lực phấn đấu tỷ lệ chuyên cần đạt 100%, trên 96% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, trên 13% số học sinh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh có trên 2.300 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 26.000 tỷ đồng. Trong những năm qua, các ngành các cấp trong tỉnh đã nỗ lực chung tay cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng cho tất cả loại hình doanh nghiệp, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ như thế nào? Chương trình hôm nay, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Trương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên thì cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin ông cho biết là những cái khó khăn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh gặp phải trong cái thời điểm hiện nay ạ.
Toàn tỉnh có khoảng 2.400 doanh nghiệp, trong đó có trên 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa với số vốn đăng ký khoảng 26.000 tỷ. Do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quy mô sản xuất không lớn cho nên dễ bị tác động bởi các yếu tố khách quan. Đặc biệt là trong cái năm vừa qua thì do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cho nên làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều doanh nghiệp thì phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động. Nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, xuất nhập khẩu, vận tải, dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng, v.v. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID, nhưng các doanh nghiệp của tỉnh đã không ngừng nỗ lực chủ động vươn lên, tìm kiếm và tiếp cận các thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tập trung vào những sản phẩm của địa phương mình có lợi thế. Và trong 9 tháng năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp khoảng 61% tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho trên 41.000 lao động địa phương với cái mức thu nhập bình quân khoảng trên 5,3 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tế hiện nay thì các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Các doanh nghiệp của tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong một số cái nội dung như là thứ nhất là các doanh nghiệp là thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Cái thứ hai là công nghệ thì là lạc hậu cũng chưa tiên tiến. Cái thứ ba là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái thứ tư là chất lượng quản trị, khả năng cập nhật thông tin thị trường thì còn hạn chế. Và cái thứ năm là chi phí sản xuất còn cao, năng lực cạnh tranh còn thấp, chưa có nhiều sản phẩm có thương hiệu lớn trên địa bàn.
tỉnh thì đã ban hành rất là nhiều những cái chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy thì theo ông, những cái chính sách này thì có ý nghĩa như thế nào trong cái việc tạo cú hích thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa?
Trong những năm qua, tỉnh cũng rất quan tâm đến việc hỗ trợ doanh nghiệp. Trong cái giai đoạn vừa qua 16-20, tỉnh cũng đã ban hành những chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh đối với các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, chưa có chính sách riêng hỗ trợ cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kể từ khi Quốc hội thông qua cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017, thì đây là lần đầu tiên thì Việt Nam có cái luật riêng hỗ trợ cho cái nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì tỉnh cũng đã kịp thời ban hành nghị quyết số 09 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 và thay thế cho cái nghị quyết số 08 năm 2019 tỉnh đã ban hành. Việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái gồm 10 nội dung hỗ trợ cụ thể là hết sức cần thiết nhằm kịp thời triển khai đồng bộ hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, thì đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh phát triển, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, khởi nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thì từ năm 2019 đến nay, Sở Kế hoạch Đầu tư đã trình Ủy ban tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí thành lập cho doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh theo cái chính sách hỗ trợ này cho 6 doanh nghiệp chuyển đổi với tổng kinh phí khoảng 235 triệu đồng. Trong đó năm 19 thì hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp và đến nay trong 10 tháng năm 2020 thì đã hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp.
Để nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào thực tế cuộc sống, thời gian tới thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai những cái nội dung gì thưa ông?
Ngay sau khi nghị quyết 09 được ban hành, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành, nhất là cái hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ hai là danh mục lĩnh vực ngành nghề khuyến khích đầu tư vào các khu cụm công nghiệp của tỉnh Yên Bái. Thứ ba là kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa cụ thể trong năm 2020. Thứ hai, Sở cũng đã tích cực tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, các nhà đầu tư doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh về các nội dung của nghị quyết số 09 và luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017 thông qua các trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của sở và các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay. Thứ ba, Sở đã chủ trì triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại nghị quyết số 09 gồm: thứ nhất là tổng hợp tham mưu cho tỉnh giải quyết những khó khăn khi thực hiện nghị quyết này. Thứ hai là tăng cường phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm thực hiện chính sách. Thứ ba là báo cáo thực hiện cái nghị quyết này hàng năm với tỉnh. Thứ tư là Sở đã thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ và cung cấp thông tin, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là Sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong đăng ký doanh nghiệp. Đó là trước hết là thực hiện các thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Thứ hai là đơn giản hóa và công khai minh bạch các thủ tục hành chính. Thứ ba là rút ngắn thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính đó. Thứ năm là Sở tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và năng lực cạnh tranh của các sở ngành địa phương. Thứ nhất là tạo điều kiện để doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tiếp cận được các nguồn lực, thị trường và các chính sách hỗ trợ tại nghị quyết số 09, giúp các doanh nghiệp phát triển một cách bình đẳng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và chương trình cà phê doanh nhân để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp nhà đầu tư một cách kịp thời. Thứ hai là đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Qua đó các nhà đầu tư sẽ đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh để thực hiện các dự án, góp phần tăng nhanh số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ồ, thôi xong.
Chào thế em.
em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc, xong wifi cái nơi kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắc ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắc.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi.
Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.